những tấm gương xưa, tác giả Quách Tấn. Biết lỗi phải sửa ngay. Cổ nhân nói rằng, phàm đã vào đường lỗi, kẻ tàn nhẫn thì tội chí, kẻ xảo trá thì lo tô điểm cho vơ thành phải, kẻ ngu ngốc thì cố che lấp, kẻ hẹp hòi thì cố chấp, kẻ bí nhát thì yên thân trong tội lỗi. Những kẻ ấy ít khi biết ăn năn. Cũng có kẻ biết ăn năn nhưng không chịu sửa chữa, hoặc hẹn sẽ sửa chữa nhưng không bao giờ thực hành, như Tấn Linh Công là một. Tấn Linh Công lúc vãng niên sinh ra hoang dâm bạo ngược, chỉ ham tửu sắc, không kể đến chính sự, lại trọng dụng một tên gian thần là Đồ Ngạn Giả để tìm kiếm những thú vui. Nghe lời Đồ Ngạn Giả, Linh Công lập một hoa viên trong kinh thành, tìm hoa thơm quả lạ khắp nơi đem về trồng. Giữa vườn xây một đài cao 3 tầng và một tháp toàn bằng đá cẩm hoa, đặt tên là Giáng Tiên Lâu. 4 mùa hoa nở như gấm, và ánh mặt trời chiếu vào lầu Giáng Tiên, tỏ ra muôn màu sắc. Ngày ngày Linh Công ngự đến Giáng Tiên Lâu cùng Đồ Ngạn Giả uống rượu thưởng hoa. Một hôm, Linh Công cùng Ngạn Giả thi nhau bắn chim, lại truyền bọn nhạc công đến múa hát nơi hoa viên. Dân chúng kéo đến xem đông như hội. Linh Công bảo Ngạn Giả: bắn chim chưa vui, bắn người mới thú. Ta với người thì nhào bắn mỗi người 1 mũi vào đám dân chúng. Nếu bắn trúng mắt thì thắng, bắn trúng tai chân không kể, còn bắn trật phải phạt 1 giò rượu. Ngạn Giả tán thành. Dân chúng bị bắn, kẻ trúng chân, người trúng đầu, thất kinh bỏ chạy. Linh Công truyền lính hầu bắn tiếp. Dân chúng lớp chết lớp bị thương, kêu khóc gian dậy. Linh Công vỗ tay cười lớn: từ khi dựng Giáng Tiên Lâu, chưa bao giờ được vui thích bằng bữa hôm nay. Từ ấy, người nước Tấn không ai dám đi ngang qua hoa viên. Kế đó, một người dân nhà Châu đem biếu Linh Công một con mảnh khuyển. Mình cao 3 thước, lông đỏ như lửa, khôn ngoan như người, đặt tên là Linh Ngao. Linh Công rất yêu quý, cấp dưỡng mỗi ngày mấy cân thịt dê, có tên tùy cận của Linh Công gọi là Ngao Nô chăm sóc. Linh Công đi đâu, Linh Ngao theo đó, và mỗi khi Linh Công giận ghét người nào, thì liền truyền cho Linh Ngao xé xác, ai nấy đều khiếp sợ. Triệu Thuẫn và Sĩ Hội là 2 trung thần nước Tấn, hết sức lo âu. Một hôm 7 triệu, các quan về hết. Triệu Thuẫn bảo Sĩ Hội: vua không lo chánh đạo, không biết thương dân, cơ nghiệp nước Tấn e khó giữ vững. Tôi đã nhiều lần can gián, nhưng vua chẳng chịu sửa mình. Vừa dứt lời, thì thấy một bọn nội thị khiêng một giỏ tre từ trong cung cấm đi ra. Triệu Thuẫn sanh nghi đến hỏi. Bọn nội thị không đáp, cứ cắm đầu đi thẳng. Triệu Thuẫn hét: nếu không đáp, ta chém đầu. Một người trong bọn nói: ngài là quan tể tướng, muốn xem thì cứ đến mà xem, nói ra sợ trái mạng vua, chúng tôi không dám. Triệu Thuẫn cùng Sĩ Hội đến mở giỏ ra xem, thấy xác người chết, thất kinh hỏi: xác ai, vì sao lại lén khiêng ra khỏi cung? Một tên nội thị thưa nhỏ: đây là xác tên Ngự Thiện, vừa rồi chú công sai nấu món tay gấu, người này nấu chưa chín mà chú công đã muốn ăn, không ăn được nổi giận giết chết. Triệu Thuẫn than cùng Sĩ Hội: vua mà coi mạng người như cỏ rác thì nắm giữ diền mối quốc gia thế nào được, dù chết chúng ta cũng phải liều mình can gián. Sĩ Hội nói: để tôi vào trước, nếu can gián chú công không nghe, quan tể tướng sẽ vào. Tấn Linh Công đang ngồi trên ngự ỷ, vỗ đầu con Linh Ngao mà đùa bỡn, thấy Sĩ Hội vào, biết là Sĩ Hội cố ý khuyên răn, liền nói: ta đã hối lỗi, các người chớ lắm lời. Sĩ Hội lui ra, thuật lại cùng Triệu Thuẫn. Triệu Thuẫn nói: Nếu kẻ có lỗi biết hối quá thì còn gì quý bằng, chứ sợ chúa công nói cho qua chuyện. Sĩ hội nói, nếu chúa công không chịu sửa lỗi thì trong ít ngày nữa chắc có chính lệnh. Ngày hôm sau, Tấn Linh Công cũng ngự ra nơi hoa viên như thường lệ. Biết Linh Công không chịu cải thiện, Triệu Thuẫn đến hoa viên yết kiến. Triệu Thuẫn chặn xa giá của Linh Công ở trước cửa hoa viên. Linh Công ngạc nhiên hỏi, ta không hề có lệnh triệu, sao nhà ngươi lại đến đây? Triệu Thuẫn sụp lại, tạ tội rồi tâu, tôi nghe nói, một vị vua dù vô đạo đến đâu, cũng không lấy việc giết người làm vui bao giờ. Này chúa công nuôi chó để cắn người, bắn tên vào dân chúng để thi tài, giết kẻ nô bộc không đáng tội, như thế sao gọi là vua hiền? Vua đã không hiền thì còn ai chịu thờ phụng? Xin chúa công nghĩ lại, tự hối cải, mai ra nước Tấn mới khỏi bị suy vong. Linh Công nghe nói có ý thẹn, lấy tay áo che mặt và nói, nhà ngươi hãy lui về, ta vui chơi một hôm nữa, ngày mai ta sẽ lo cải hóa cũng không muộn. Triệu Thuẫn nói, kẻ thấy điều lỗi là một tai họa thì phải lập tức từ bỏ ngay, cứ sao còn hứa hẹn. Chúa công đã nhận thấy việc chơi bời là trái, mà còn lưu luyến như vậy thì chưa phải thực tâm muốn sửa chữa. Nói xong, vẫn đứng chặn đường không cho xa giá vào hoa viên. Đồ Ngạn Giả đứng bên cạnh thấy thế bèn nói, hoàng tể tướng can vua là đủ rồi, cản xa giá của vua không sợ tội sao? Nếu có điều gì thì cứ về triều thương nghị. Linh Công tiếp, ta sẽ triệu ngươi vào triều sáng ngày mai. Triệu Thuẫn bất đắc dĩ, phải tránh cho vua đi. Vào hoa viên, trong lúc đương vui cười, Đồ Ngạn Giả nhìn Tấn Linh Công mà thở dài và nói, tiếc thay, cuộc vui này là lần chót. Linh Công hỏi, sao quan đại phu lại nói thế? Đồ Ngạn Giả đáp, tôi chắc rằng quan tể tướng sẽ không để chúa công đến đây nữa. Linh Công nổi giận nói, từ xưa đến nay chỉ có vua kiềm chế bề tôi, chứ bề tôi sao lại kiềm chế vua được? Ý ta không muốn kẻ nào áp bức ta cả. Để được tự do chơi bời, vua tôi bàn mưu giết Triệu Thuẫn. Nguyên Đồ Ngạn Giả có quen một tráng sĩ tên Thư Nghệ. Nhà Thư Nghệ nghèo túng, thường được Ngạn Giả chu cấp, rất lấy làm ơn, mong có dịp đền đáp. Ngạn Giả bèn mời đến nói, Triệu Thuẫn chuyên quyền, nay ta phụng chiếu sai người đi giết Triệu Thuẫn, vậy ngươi phải hết lòng. Ngày mai Triệu Thuẫn đi chầu sớm, ngươi trực ở cửa tư dinh Triệu Thuẫn, chờ lúc đi ra thì đâm chết. Thư Nghệ dân mệnh, dắt một con dao bén vào mình, thẳng đến dinh Triệu Thuẫn. Lúc bấy giờ trời mới lờ mờ sáng, xa giá đã trực sẵn ở ngoài cửa. Thư Nghệ lẻn vào trong dinh thấy Triệu Thuẫn đã mặc áo đại triều, ngồi đợi đến giờ vào triều kiến. Thư Nghệ thất kinh nói lớn, kẻ lo việc nước là bậc trung thần, cớ sao vua lại truyền giết đi? Nay ta nghe lời giết một tôi trung, thì ta là kẻ bất trung, mà không giết thì trái mệnh vua. Nhưng Thư Nghệ đây mà trái mệnh vua chứ không nỡ hại kẻ trung lương. Nói xong, rút dao tự tử. Kẻ tả hữu của Triệu Thuẫn lo chung các Thư Nghệ và khuyên Triệu Thuẫn chớ nên vào triều vội, e có biến. Triệu Thuẫn đáp, vua đã hẹn cùng ta sáng nay vào triều thương nghị, nếu ta không đến là trái mệnh vua, việc chết sống của ta đâu bằng việc nước. Tấn Linh Công thấy Triệu Thuẫn không chết, lại nghe tin Thư Nghệ tự vẫn thì biết rằng cơ mưu bị lộ rồi, nhưng đã quyết tâm trừ khử Triệu Thuẫn để được tự do làm việc quấy. Linh Công cùng Đồ Ngạn Giả lo tìm kế khác. Tấn Linh Công đi vào đường tội lỗi, đôi khi cũng ăn năn, nhưng nhà vua không để cho lòng ăn năn xuất hiện. Vì khi lòng ăn năn xuất hiện thì những sự chán ghét tội lỗi, sự tự chán ghét, tự hổ người, tự tức giận, tự bắt lỗi sẽ làm cho lòng bồn chồn, không một giờ một phút được yên vui. Mà Tấn Linh Công là con người chỉ ưa hưởng lạc thú, lẽ nào lại chịu thật sự ăn năn, cho nên chỉ hứa suông vậy. Hứa sửa mà rồi không hề sửa chữa, thì bước đường tội lỗi cứ đi tới hoài, rốt cuộc không thể nào trở lui được nữa. Tấn Linh Công cố giết Triệu Thuẫn để tự do đi trên đường tội lỗi, nhưng không bao lâu nhà vua bị giết, cuộc hoang lạc đương tổ chức thêm, đành phải đứt ngang. Phải chi vua biết nghĩ xa, đừng theo lời quấy của đồ ngạn giả, thì đâu đến nỗi phải nát thân và phải nghìn thu mang danh xấu xa hơn kiệt trụ.